không thực ra mà thấy chứ không phải khỏi thấy được. Con mắt bộ mù rồi không thấy, nhưng mà cái thấy nó kèm theo với cái thích, rồi thích nó kèm nó sẽ dẫn tới cái tham, cái tham nó dẫn tới cái luyến, luyến nó dẫn tới khổ. Cái quan trọng là làm sao mà không thấy được, chẳng lẽ tu là làm cho mù đi, chẳng lẽ tu là làm cho điếc đi, cho câm đi, cho là đùi đi, nói từ tiếng Huế đó. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy, thấy tỏ là khác nữa, vẫn nghe, nghe tỏ là khác nữa, nhưng mà chúng ta giữ được cái lòng mình nó không vì thấy, vì nghe, vì nếm, vì ngửi, vì sờ mà nó sinh ra thích thú, mê đắm, tham luyến, tạo nghiệp. Đúng không? Đó, cái tiến trình nó đi là từng bước là như vậy. Thì đây là tu đó quý vị. Chịu khó suy nghĩ một chút. Thầy Quảng Ba nói là nói thôi, đừng tin. Đó nè, về suy nghĩ lại rồi tìm cách để mà đo đạt, trách nhiệm lại thử có phải vậy không? Nếu phải thì bắt đầu mình hạ thủ công phu. À, chứ không thôi là mình không biết tu là ở đâu. Dĩ nhiên á, lễ Phật cũng giúp cho mình thêm một bước để mình tu. Nhưng mà không, nếu không có sự hiểu biết cho thật chính xác, và nếu không phối hợp cái sự lễ Phật tụng kinh là trì chú sám hối với cái điều gì hồi nãy giờ chúng ta nói, là chúng ta vẫn còn cách xa cửa đạo rất là xa, còn đứng ở ngoài thôi. Tu là tu ngay nơi thân tâm này, ha? Sáu căn mà tu, từ sáu căn mà tu, chứ không phải tu từ cái áo tràng hay tu từ đạo tràng. Không, đạo tràng thì cũng có một phần thôi, nhưng mà nếu trong lúc đó mình không có chịu ngăn ngừa sáu căn thì vô không được ích lợi bao nhiêu thôi. 10 năm, 20 năm nó cũng quần như cũ thôi. Cũng thích ăn ngon mặc đẹp thì rốt cuộc cũng như không. Nói như vậy thì buồn quá. Nãy giờ tôi nói rồi chắc lộ quá, chết rồi chứ. Bây giờ thì không biết có nên tu không. Tại thì tu mà bắt phải bỏ hết lộ quá. Ai bắt? Tôi không có bắt nha quý vị. Đừng có đổ thừa tôi bắt là không được nha. Nếu có bắt hay không là do tự mình hiểu, tự mình bắt thôi. Mà nếu không bắt, không thích thì thôi. Cứ tiếp tục. Sanh tử cứ tiếp tục hoàn sanh tử. Thử ai lỗ cho biết. Lúc đó ai lỗ cho biết. Còn bây giờ thì cứ thích là cứ thích đi. Hiểu nào? Như vậy là chúng ta nói thì không đủ rộng, nhưng mà ít nhất cũng có thể nói được qua cái lý và cái sự và cái nghĩa của vấn đề nam giới, đúng không? Bây giờ như vậy là khi nãy giờ mình nói rượu thì uống, nhưng mà nếu không phải uống mà chích, mà hít, mà hút thì sao? Cũng giống nhau thôi. Cho nên khi nãy tôi cố tránh, tôi không nói chữ uống, mà tôi nói là đưa vô trong cơ thể con người của mình, bất cứ hình thức nào cũng vậy thôi. Chứ nó không khỏi được. Dù có qua đường miệng, hay qua đường mũi, hay qua đường lưỡi, hay qua đường tai, hay qua đường mắt, hay qua đường gì mà nó vô trong con người của mình cũng là giống nhau. Là nó tạo cho con người ta mất thăng bằng, mất trí khôn, mất bình tĩnh, mất sáng suốt. Nó tạo ra cho mình mất cái thăng bằng bình thường. Tu tập là tạo, giữ gìn cái tâm và cái thân mình cho nó bình thường. Bình thường có nghĩa là nó cũng phải sanh, nó cũng phải lão, bệnh, phải tử. Không ai nói là tu hành thì không sanh, không lão, không bệnh, tử. Nhưng mà ít nhất nó sanh, lão, bệnh, tử trong cái phạm vi có thể mình giám sát được, mình làm chủ một phần được. Tôi có nói không biết lớp đây lớp kia là chúng ta không có thể ngăn chặn được sanh tử liền trong một kiếp này. Nhưng mà chúng ta có thể làm chủ thói quen của mình được trong kiếp này. Mà thói quen là cái tạo ra nghiệp quý vị. Thói quen là cái tạo ra nghiệp. Quen ăn ngon, quen mặc đẹp, quen hưởng dục, quen vân vân. Nếu mà dữ dằn hơn chúng nó là quen giết người, quen trộm cắp. Nhưng mà coi chừng cảnh sát bắt. Nhưng mà những cái nghiệp khác nó khó thấy, khó nhận ra, khó mà liên tưởng tới hơn. Nhưng mà khi học Phật chúng ta phải chịu khó suy ngẫm cho nó đi sâu hơn một chút, đừng có dừng ở cái chỗ quá sơ sài, quá biểu tượng bề ngoài. Tại vì sao? Người ở đời đó thì đối với người ở đời thì thế gian chính phủ nào nó cũng tạo ra bộ luật sẵn rồi. Ở luật, ở tòa án nó còn nói là cho tới khi nào được chứng minh là có tội thì vẫn còn là vô tội, đúng không? Mới cầm cái súng bắn người ta rồi hồi nãy đó, nhưng mà vẫn gọi là bị can chứ chưa nói là thủ phạm. Phải đợi ra tòa luận tội cái đã, hai bên cãi nhau chí chóe năm này qua tháng kia cái đã, rồi lỡ mà kiếm được luật sư giỏi đó thì nó chạy mất, cái nó nói sao cũng không có tội nữa. Đó là cái loại luật thế gian, luật nhân quả không ai cho chạy dễ đâu, không có quan tòa, nhân quả tự nó vận hành, không có chạy, không có chối, không có luật sư can thiệp trong vấn đề nhân quả. Cho nên á, cái tiêu chuẩn thiện ác thế gian á, là không nên áp dụng vô trong nhà Phật mình. Đừng có lẫn lộn giữa cái thiện ác ở đời với trong đạo. Thấy nào? Có những cái ở thế gian người ta cho là thiện, thì nhà Phật dưới con mắt nhà Phật là không thiện chút nào. Đó, thí dụ như bây giờ là ở ngoài thế gian khi nào mình vượt đèn đỏ mà cảnh sát không bắt hay là mấy chụp mình không chụp thì coi như thiện rồi. Vẫn là công dân tốt rồi, đâu phạm luật đó. Chưa bắt được tội mà sao luật phạm luật được, là vẫn công nhân tốt thôi. Nhưng mà nhà Phật mình thì làm sao mà trốn được nhân quả? Mình trốn được cảnh sát, trốn được cái mấy chụp hình, chứ đâu có trốn được nhân quả. Cho nên là đừng có quan, đừng có liên kết giữa cái tiêu chuẩn thiện ác của thế gian với nhà Phật. Rất nên cẩn thận. Có những cái thế gian cho là sai mà nó đúng trong nhà Phật mình. Có những cái thế gian cho là đúng nhưng mà mình cho là sai. Và ngược lại, phải suy ngẫm từng trường hợp một. Mà mình học Phật một cách khôn ngoan thì phải biết suy tư, thấy không? Nghe, rồi tư văn, sau tới tư. Tư là chỗ này đây, suy tư, suy ngẫm, suy nghĩ. Rồi bây giờ trở lại câu hỏi, ma quỷ từ đâu mà hình thành ra? Thật ra là chúng ta bị ám ảnh cái chuyện ma quỷ nhiều quá, nó cũng hơi phí đi. Ma quỷ họ có cái thế giới riêng của họ, nó chẳng dính líu tới mình, tại sao quan tâm dữ vậy? Không đúng như vậy, cái thế giới của họ là thế giới, một là Atula, mà hai là ngạ quỷ, hoặc giả là cái thế giới trung ấm của những người đã chết mà chưa có tái sinh. Cả ba trường hợp đó đều không có ăn thua gì tới mình hết, không quan tâm gì, không quan hệ tới mình hết. Họ không có can thiệp vô đời sống của mình được, mình cũng chẳng can thiệp đời sống của họ được. Thì can hệ gì mà cứ phải tối ngày vẫn vơ lo âu cái chuyện ma với quỷ chi. Họ đâu có phá hoại, họ đâu tấn công, họ đâu can dự cho mình được. Nói chung á, thì quý vị đọc kinh thì cũng có vài chỗ nói rằng là ma quỷ nó có thần thông biến hóa cái này, cái còn một số ít thôi, một số ít trong cái loài Atula đó. Nhưng mà họ có thế giới của họ, họ lo, họ bận rộn trong cái thế giới của họ. Họ quýnh lộn trong cái thế giới của họ, họ lo, họ giành giật rồi ẩu đá rồi cũng tình dục với nhau. Nó cũng hao hao như con người, nhưng mà đều có cái là nó quýnh lộn dữ dằn hơn thôi. Không biết có bồ nguyên tử không biết. Nhưng mà ý là mỗi cảnh giới nó có cái thế giới riêng biệt, nó không có xen trộn. Có thể họ chia sẻ chung cái môi trường này này, cái bầu khí quyển này hay là cái qua địa cầu này này. Nhưng mà cái thế giới của họ nó riêng biệt. Mình không thấy họ, họ không thấy mình. Giả như một số ít nào trong loài ngã quý hay trong loài Atula mà họ có cái năng lực tốt chút, có cái tâm họ, phước của họ nó nhiều chút, họ có thể thấy mình, nhưng mà không, nhưng mà cái nguyên tắc chung là họ không có xâm phạm vô thế giới của mình được. Giả sử lâu lâu có một người, hai người, thì cái đó là như rủi ro hay là cái nhân duyên nghiệp báo nó tới lúc phải gặp, phải trả nhau. Trong đó không có mình, mất mới quan tâm chi dữ vậy. Thấy nào? Cho nên là đừng có quan tâm nhiều quá. Thì nói rằng là trong kinh có thỉnh thoảng có vài chỗ nói là ma quỷ gì đó, nó ma cao nhất trượng hoặc cao nhất xích rồi gì đó, thì cái câu để nói thôi. Thực ra là cái nghiệp báo của họ nó xấu hơn mình. Trong cái sự sắp hàng sáu đạo đó, từ trên là gì? Thiên. Đừng tính các vị hiền thánh, nói trong cái thế giới chúng sanh sanh tử luân hồi thôi thì cao hơn là thiên, mà thiên cũng chia rất là nhiều tầng nha. Rồi xuống thấp một chút là Atula. Nhưng mà trong Atula đó thì họ cũng có những cái phước đức lớn hơn con người. Nhưng mà cái tâm sân hận của họ nó cũng dữ hơn con người. Đó là mình nói theo cái mô tả trong kinh đó. Thì họ có thế giới riêng. Xuống lần nữa là mới tới loài người. Mình là ở đoạn giữa. Ở dưới loài người đó, đây là cái tiêu chuẩn đạo đức. Tiêu chuẩn phước nghiệp chứ không phải tiêu chuẩn cao thấp nhà cửa sang hèn đâu. Xuống dưới loài người là súc sanh. Xuống nữa mới tới ngạ quỷ, xuống nữa tới địa ngục. Thì dựa theo cái nhân quả đã tạo mà chúng ta sẽ quanh quẩn trong sáu đạo đó cho tới khi mình giải thoát được. Thế thì ma quỷ mà mình thường nói đó là cái chữ quen dùng cho nó không có chỉ cho đạo nào trong này. Thật ra có thể nói ngạ quỷ cũng được, nhưng mà ngạ quỷ nó cái định nghĩa trong nhà Phật nó không có dính líu được tới cái niềm tin mà quần chúng Việt Nam thường nói ma quỷ, tức là ý muốn nói là người chết rồi là ma quỷ. Nhưng mà cái đó hoàn toàn sai. Không biết hôm qua tôi nói ở đây hay lớp nào, nói rằng là người khi qua đời rồi đó mà chờ đợi có được cơ hội đầu thai để nó có cái chỗ, cái thân tứ đại nó nương tựa vào. Trong cái giai đoạn mà không có thân tứ đại, nó chỉ có cái linh thức không suông đó, nó là một cái loại, một cái cuộc sống, một cái đời sống hết sức là bất lực. Có cái thân á, thì bắt đầu có thể sử dụng cái thân đó để làm cái này làm cái kia. Nghiệp thì nó có độc lập của nó, nhưng mà nó không có cái thân để nó phát huy cái tác dụng là trả nghiệp và tạo nghiệp. Cho nên con người ta mà càng có cái thân hoàn hảo chừng nào thì người ta có thể tạo nghiệp tốt hơn, nhiều hơn chừng đấy. Giữ cũng như nghiệp thành, nghiệp lành. Thấy không? Thì ai mà mạnh khỏe thì sẽ làm được điều thiện nhiều hơn. Ai bệnh hoạn rề thì làm điều thiện, có muốn làm cũng làm không nổi. Thí dụ vậy. Thì cái thân thế nó ảnh hưởng tới, dĩ nhiên cái kết quả sinh ra cái thân nào, loại nào, cỡ nào, thấp cao, khôn dại thì cũng tùy thuộc theo kiếp trước. Nhưng mà khi sinh ra có cái thân rồi, chúng ta mới sử dụng cái thân để nó khởi điểm từ cái thân đó mà tạo nghiệp mới và trả cái quả cũ. Thế thì những cái thần thức mà không có thân thể đó, họ đâu có năng lực gì mà họ phá mình được. Họ lo cho họ không xong. Họ là đang trong cái cảnh tối tăm vơ vắng mịt mùng, chỉ trông mong chờ tới ngày đầu thai để có cái điểm tựa mà sống. Tại vì họ chưa có cái thân tứ đại là họ không có điểm tựa. Khi nhảy vô cái ống nghiệm hay nhảy vô cái tử cung mẹ đó thì có cái điểm tựa chút xíu. Đó nè. Cái bào thai mà trong kinh báo phụ mẫu đồng ăn nói đó, tháng thứ nhất như cái gì? Ai thuộc kinh tháng đầu như tợ hột xương, đó nè. Tháng thứ hai như cái gì? Là khá vậy. Thì đó là cái cách mô tả của Đức Phật với cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho cái người thời đó. Nhưng mà Đức Phật không cần Mô-sê cũng đã thấy được cái tiến trình thụ thai ra sao. Nó lớn lên từng bước tháng thứ mấy thì có đầu có mắt là trong kinh đó cũng có nói. Đức Phật hồi đó đâu cần Mô-sê mà thấy đâu. Ngài dùng sự giác ngộ Ngài thấy thôi. Quý vị đọc kinh đó hàng năm mà phải không? Thứ tháng 7 nào không Tụng? Đó. Thế thì làm sao mình lại sợ cái một cái thần thức mà không có thân thể? Họ làm gì được mình phải sợ. Họ sợ mình cũng sợ thôi chứ. Mà họ làm gì họ thấy mình được mà họ sợ. Cho nên không có quan hệ lẫn nhau. Tôi có nói cái chuyện cầu an, cầu siêu. Hình như lớp kia chứ không phải lớp này. Hôm mình nói lớp này mà, phải không? Tôi nói may rủi gì đó. Cầu siêu là may rủi đó. Đó. Thí dụ như á, mà họ chết xong á, mà nghiệp của họ xấu nhiều. Ví dụ thôi. Chứ ai mà cân đo đong đếm cho được, chứ chính xác. Thì chúng ta vì thương, vì tưởng, vì nhớ, vì đền ơn, vì cái này, vì kia. Mình lập đàn cầu siêu, mình thính chư tăng cầu nguyện, mình tin là chư tăng thanh tịnh hơn mình. Cũng cẩn thận chút nha. Chứ tăng có người không có thanh tịnh hơn mình đâu. Như tôi là không thanh tịnh hơn quý vị rồi đó. Chưa chắc mà nó nhất định tăng là phải cao cả đâu. Nhất định là phải ráng tu cho hơn mới tăng mới được đúng không? Thế thì ví dụ đó. Thì trong cái nỗ lực mà tạo việc thiện, làm việc thiện, tu tập thanh tịnh trong cái vấn đề tụng kinh trì giới hay là bố thí chẳng bằng vân vân để tạo ra phước lành rồi hồi hướng, cái tâm hồi hướng phải cho mạnh. Có khi chúng ta nói hồi hướng, nói cái miệng thôi. Chứ thực sự chúng ta không có cái động cơ hồi hướng trong lòng của mình. Mình không có biết hồi hướng là gì, hoặc là mình không có cái tâm hồi hướng thật sự. Mình cái miệng thì mình nói mình hồi hướng, nhưng mà cái tâm mình nó chưa thể hiện sự hồi hướng, là nó cũng không có kết quả. Thì vì cho là hồi hướng, cho là tạo điều thiện rất nhiều, rất tốt, và cái tâm hồi hướng rất mạnh, rất đúng, thì cái người kia vẫn còn chưa được hướng bao nhiêu. Tại vì nhân quá có khi nó ngăn chặn. Đâu phải mình tặng quà là người kia được nhận đâu. Chúc cho đi xa quá, khổ quá. Cái đó mấy ông văn sĩ, ca sĩ thôi, giờ biết nói làm sao. Thì họ cũng dùng hình ảnh, họ mượn tượng quế, tức là bóng mặt trăng đó mà. Thì đó, đại khái là không có thấy được thì rõ ràng, vật vờ vật vưởng theo bóng trăng nào vậy thì nói kiểu đó. Thì thưa quý vị, tôi muốn nói chỗ này một lần nữa là cái linh thức, cái thần thức, cái thần thức mà sau khi chết chưa lúc đầu thai đó, họ rất là đau khổ. Nói theo cái nghĩa là họ không có chỗ tựa. Họ quên đứt cái đoạn cũ, đừng có tưởng là cha mẹ mình mất, họ kêu tên mình ra, họ đòi này đòi kia là cái đó là vớ vẩn. Không có đúng mà trí nhớ không thông minh mà sáng suốt tới như vậy đâu. Nó qua một cái màn sanh tử là nó vô minh, nó chặn lại, biết lối. Nghiệp báo không mất, nhưng mà cái trí nhớ nó thuộc về cái thân của kiếp trước. Trí nhớ là cái năng lực của cái thân tứ đại quý vị. Chứ nó không phải của cái nghiệp thức vĩnh viễn, nghiệp thức của nghiệp. Trí nhớ không phải là nghiệp. À không, trí nhớ là cái hoạt động của thân. Cho nên uống thuốc chống đau nhiều nên mất trí nhớ là do vậy, nhưng mà không mất trí huệ đâu. Nó là cái năng lực của cái thân, nó đi với cái thân cái thân sinh học này nè. Thôi đừng đi xa quá, ngang đó đi. Vô tới tàng thức nữa là rắc rối lắm. Thì như vậy đó là cái người mà mất rồi đó, họ chấm dứt cái quan hệ giữa tâm thức của họ với cái thân tứ đại này thì trí nhớ nó đi luôn. Đừng có nói rằng là cha mẹ mình mất là sẽ nhớ mình con mấy đứa tên gì rồi về nắm cản đòi là nói chuyện vớ vẩn, nó chui, nó vui thôi, chứ không có thể có được chuyện đó. Cái khả năng mà có thể chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ nó không có tới 1% đâu. Thành ra đừng có quan tâm. Tất nhiên không quan tâm không phải là khuyến cho quý vị phản bội, quên cha mẹ, quên ơn, không phải, như vậy. Mà ý muốn nói là đừng có tưởng tượng nhiều quá rồi mới sinh ra những cái chuyện mà nó hoàn toàn phi pháp, không có đúng chánh pháp, không đúng Phật pháp. Mình cầu nguyện, mình thương, mình tưởng, mình nhớ, mình biết ơn, đền ơn. Cái chuyện đó là trên mặt đạo đức, đạo lý thì đúng. Nhưng mà cái khả năng như tôi nói qua, cái khả năng mà thẩm thấu được. Cái năng lực cầu nguyện của mình quá lôi thôi đi. Thí dụ, mà mình lại muốn là đốt cái miếng vàng bạc là trên kia lãnh cả triệu đừng xài, là cái chuyện nó vớ vẩn vô cùng. Thế nào? tội nghiệp cái dân tộc Việt Nam sao mà ai bày ai nói gì cũng nghe, mà nghe kỹ, nghe cái nói chuyện đúng không chịu tin, không chịu hiểu, mà cái chuyện tào lao vậy mà truyền đời này qua đời kia mà tin hoài mới chết chứ. Khổ là nhà quý vị biết cái Đài Loan nó cũng dân mình lắm, mà nó trước đây cách đây mấy mười mấy năm là chính phủ mà không ra luật cấm là nó đốt một người chết, nó đốt cả tấn giấy vậy đó. Từ nhà tới cửa tới đèn tới xe tới cổ tới máy bay tới đủ thứ chuyện, và cái đó là nó hao tốn rừng, nó phá hoại thiên nhiên một rừng. Cho nên sau này chính phủ Đài Loan nó ra luật cấm, nó đành phải ra một cái luật mà nó cũng hơi phản lại cái truyền thống dân tộc. Cái đó là một cái loại truyền thống dân tộc, không hẳn là xấu là sai, nó thích ứng với cái tình cảm con người. Nhưng mà khổ nổi khi càng đốt vàng bạc thì càng phá hoại môi trường, cho nên là nó phải ra lệnh cấm. Thì nó có phải buộc một ra một cái quyết định chính trị hơi ngược lại, nghịch lại với cái văn hóa, cứ tạm cho là văn hóa đây, nhưng mà đối với Phật giáo mình là sai hoàn toàn, đúng không? Cho nên là không có chuyện đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề là tạm qua cái chuyện đó đi. Còn bây giờ cái câu đầu tiên, cái vụ yêu thầy tu này mới chết rồi nè. Ây da, hấp dẫn hả nào? Và chuyện cũng có thường xảy ra chứ không phải ít đâu, cũng có thường xảy ra. Trong cái cuộc đời xuất gia của tôi từ lúc đầu tiên cho tới bây giờ đó, năm mươi mấy năm, 51 năm, sắp sửa 52, thì tôi thấy huynh đệ của chúng tôi, những người mà gần gũi hoặc là tu chung chùa hoặc là học chung trường Phật học, thì cái tỷ lệ mà bỏ áo nhà tu trong 5-10 năm đầu của cái thời trước 75 thì nó khoảng chừng 10-15%, không phải ít mà không phải nhiều. Và sau ngay trong cái thời điểm của năm 75, trong vòng một năm đầu là họ bỏ cũng khoảng 30-40%, vì lý do chính trị, vì lý do áp bức, vì lý do kinh tế của nhà chùa, vì lý do nhất là vì lý do chính trị. Tất cả những cái người đi tu mà có thân nhân làm cộng sản về đều bị bắt buộc phải về hết. Họ có cái lệnh ngầm là ai, nhất là mấy người đi tập kết về đó, hay là mấy người từ dưới hầm ở dưới leo lên đó, vô thành phố làm chủ tình hình đó, là hễ có gia đình có thân nhân đi tu là họ sẽ đe dọa, họ sẽ nói cách sao để khủng hiếp cái tinh thần mình để cho mình đi về, bởi vì hình như đó là cái chủ trương ngầm. Bên ngoài thì họ nói là tự do tôn giáo, cộng sản mà không biết là nó nói đường làm ngã, chuyện gì cũng vậy thôi. Thì thành ra là chúng ta bị mất đi tăng thì nhiều, ni thì ít. Thật sự thì hình như họ cũng chẳng sợ mấy cô ni, họ không quan tâm lắm là sao. Cũng có một sư cô đó, dĩ nhiên là không nói tên nha. Thì bạn học với chúng tôi cùng một lớp cao đẳng ở Nha Trang đó, nhưng mà có cha làm quan chức lớn, là về cái là ông nghiến răng sau đó là chừng năm sau là cổ cũng ra đời. Và cổ là thuộc về ni tài đó, nghĩa là trình độ học rất tốt đó. Cả nước Việt Nam có hai cái trường cao đẳng Phật học thôi, mà trường Huệ Nghiêm thì không có ni, nó tăng không thôi. Mà trường Hải Đức thì được có 5 sư cô là đậu vô học ở đó thôi, mà cô đó là học khá hơn 4 cô kia. Là sau đó làm bị thân nhân tập kết buộc ra đời. Thì bây giờ trở lại vấn đề là cái hoàn cảnh mà ra đời không phải luôn luôn vì lý do tình ái đâu, không phải luôn luôn đâu. Tôi nghĩ là 1/3 của trường hợp ra đời là cùng chứ không hơn đâu, nhiều lý do khác nhau, tội nghiệp mấy gì đó. Thường thì những vị tu xuất, cuộc sống của họ nó sẽ khốn đốn hơn những người không đi tu, là vì đã có một thời gian dài ở trong chùa, họ không có quen, xin lỗi tôi không dám nói quý vị đâu nghe, không có quen ăn gian nói giật, không có quen nghĩa là đối phó, là cư xử, là chèo chống với mọi người xung quanh. Có khi họ cũng bị, họ cũng được ảnh hưởng cái sự cuộc sống hơi đạm bạc ấy, rồi không có tranh đấu, không thèm muốn, không có cần gì lắm, cái rồi ra đời cái là bỗng dưng nó lạc lõng, không có sống lại với mọi người, cho nên nó bị xuống tới cái tầng rất thấp trong xã hội. Cái người nào mà thương hay yêu hay cưới cái ông thầy tu ra đời, ban đầu thì thấy vậy, chứ sau chừng vài bữa nó chán cái ông thầy tu đó vô cùng. Cái con vợ đó là mai mốt chừng vài bữa là nó chán cái ông thầy tu ra đời đó, con tới cần cố luôn. Là cuộc sống đa số của quý vị anh em mà ra đời là họ sẽ ít hạnh phúc hơn người bình thường. Tôi không biết quý vị hạnh phúc tới cỡ nào, tôi cũng lại mong cho quý vị được hạnh phúc nhiều một chút. Nhưng mà thường thì những cái vị mà tu xuất thường sẽ, thường thôi chứ không phải tất cả, thỉnh thoảng cũng có một hai cặp tốt, yên ổn, nhưng mà đa số là rất là không vui. Mà nhất là cái vị tu sĩ đó chỉ vì một phút, một ngày hay một tháng lạc lòng gì đó mà lỡ trao duyên phận mình cho cái cô đó. Chứ sau đó là bỗng dưng hối hận. Nhưng mà hối hận thì xin lỗi, nó có khi nó trễ rồi. Lỡ rồi thì phải đi luôn. Chứ sau đó rồi thì trong lòng nó rây rứt, nó không có phải là thích thú. thay vì lúc bình thường như mọi người thì thôi cam lòng sao thì cam vậy, nó cứ cam phận mà chịu. Đằng này là vì một chút bồng bột hay là vội vã hay là buộc chốc hay là cái gì gì đó, mà bây giờ mới suy nghĩ lại cái thời trước mình đi tu rồi sao nó hạnh phúc quá, bây giờ cái bà này mới đầy mình gần chết thì thôi đâu có còn ham nữa, chán vô cùng, chán. Ảnh mấy anh nói tôi, trời thầy ơi, tôi chán chết luôn. Nhưng mà bây giờ làm sao, nó lỡ rồi, nhất là thí dụ có đứa con rồi, nó đâu có văn ngủ dục đó mà đi đâu được, không phải đơn giản. Cho nên ý là như vậy, tội nghiệp cho mấy huynh đệ như vậy. Nhưng mà bây giờ trách nhiệm do ai? Nói vậy thì cũng được, nhưng mà có những trường hợp á, cái người nữ nặng hơn. Có một vài trường hợp là do cái ông thầy mất nết. Mà đa số trường hợp là do mấy cô á, là thương tầm bậy, thương tào lao. Sao ngoài đời bao nhiêu người cũng thương, đi vô chùa kiếm ông thầy thương chi vậy? Khổ cuộc đời là do con mắt nó mà, cái tâm trí. Nó mờ cái tâm trí. Thì thưa với quý vị, cái này mình đáng thương chứ không phải đáng trách. Bởi vì sung sướng gì đâu, chán chết. Tôi dòm quý vị là tôi cũng chán chết luôn, chứ đừng nói gì. Mấy huynh đệ đó, họ tôi thấy không có ai vui thú gì cái chuyện mà lỡ ra đời rồi, họ cũng chán dữ lắm. Thì thưa thế này, cái chuyện này là có xảy ra, không ai chối cãi chuyện đó, mà cũng chẳng giấu giếm chi được chuyện đó. Thế nào? Thì cái quan trọng là quý Phật tử mình phải cố gắng tạo cái điều kiện tốt nhất cho quý vị tu hành, họ được tu hành một cách nghiêm túc. Đừng có quá khắc khe, khó khăn với họ, nhưng mà cũng đừng có quá dễ dàng cái là tạo một phần nào đó. Tôi không muốn đổ thừa cho quý vị, mà đừng có tạo cái cơ hội cho họ sa ngã. Nó có một số trường hợp do cái người Phật tử, dĩ nhiên mình cũng không thể đổ thừa hết một bên, cũng phải có mỗi bên một ít, nhưng mà bên nào nhiều hơn ít hơn thì cũng tùy. Nhưng mà nếu như cái cộng đồng Phật tử chúng ta mà có một cái ý thức bảo vệ chư tăng một cách tốt á, thì có thể khả năng xảy ra nó ít hơn thôi quý vị. Chứ rồi tường nào nó cũng có ngõ nó leo được hết trơn. Một khi mà nó đã muốn rồi là 3-4 sông cuộn lội mà 90 đèo nó cũng qua, đúng không? Thì cái đó là cái chuyện rõ ràng là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có cái ý thức bảo vệ tốt thì mình sẽ giúp cho quý vị họ tu hành tốt. Đừng có mới hở có gì sơ sẩy một chút là đi mắng, đi chửi, đi xỉa, đi xói, đi hạ nhục người ta. Nó không có nên, không nên hung dữ như vậy. Đó nào. Nhưng mà cũng có chứ. Tôi biết có một vài chùa là mới có cái cô nào mà áo xanh áo đỏ lén phén nói chuyện với ông thầy nào, trợ sách ra cái con nhỏ chữ gần chết. Con nhỏ mất hồn bỏ đạo luôn, chứ đừng nói bỏ chùa nữa. Nó cũng trong trắng thôi, nó chưa có gì ý định gì ra đâu đâu. Mà tự nhiên cái ma gắn cho người ta, ma đang già rồi, quỷ sứ vô nó phá thầy rồi đó. Làm mất hồn. Cũng vừa vừa thôi. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận chút, chứ không có nên mà để cho quý thầy họ được cái cơ, họ bị cơ hội bừa bãi, rồi nó có khi nó dẫn tới cái sự sai lầm và tội nghiệp. Cái trách nhiệm lớn nhất mà nói về cái mặt tinh thần trách nhiệm là dĩ nhiên thuộc về ông thầy. Nhưng mà ông thầy đâu phải có ba mặt, có ba đầu sáu tay đâu. Quý vị không biết nó học cái gì mà nó có cái câu gì học trò vậy đó. Nhất quỷ nhì ma vậy đó. Tợ mấy ông học trò là mấy ông còn tổ sư hơn mấy ông thầy nữa. Qua mặt mấy thầy cũng dễ dàng lắm. Thì nói chung nếu mà mình một khi mà cái tâm không có vững á, thì mà để cho cái tâm nó trao động, nó bị thu hút áo xanh áo đỏ đó, thì nhiều khi là nó trốn thầy cũng lẹ lắm. Thì nó cũng làm được chuyện tào lao tầm bậy thiệt. Thì tuy nhiên trách nhiệm thì phải ông thầy, nhưng mà nói là nói cái tinh thần thôi, chứ làm sao mà theo cho sát cho hết được. Nhất là bây giờ nãy quý vị viết này là chích chát đó. Có, tôi biết có Làng Mai là cái nơi tuyệt đối cấm không cho dùng mô điện thoại di động, thậm chí điện thoại bàn cũng không cho điện thoại nữa, thậm chí cũng phải ra giới luật là muốn gọi điện thoại là phải có người đứng sau lưng nữa coi. Sao mà nói chuyện với bồ được trời. Đó, nhưng mà rồi cũng có thôi. Nó cũng đó, nó cũng cũng có cũng nó cũng làm sao rồi nó cũng có được. Nó quỷ gì chứ phải này. Chúng sanh, cái tâm dục chúng sanh là nó mà cái tới lúc mà nó chịu chạy là nó chạy cũng rất là giỏi. Thì nói chung á, chúng ta phải nên nhớ thế này, cái khó nhất, cái cản trở khó nhất của người tu hành, người tu tại gia cũng như người tu tại xuất gia, chứ đừng có tưởng chỉ là cái chuyện của mấy thầy không đâu. Quý vị quên rằng mấy vị mới là người phá giới dữ dội hơn mấy thầy, chứ không phải là mấy thầy. Thì tốt nhất là mình nên có cái ý thức bảo vệ và kính trọng thương mến để cho tạo điều kiện tốt cho quý vị họ tu hành dễ. Thí dụ ha, thầy đó giỏi quá hay đẹp trai quá hay là xinh quá hay tụng kinh hay quá, thì giả sử có muốn mời về nhà cũng mời 3-4 thầy, đừng mời ông. Mời ông cũng có bắt đầu có sinh chuyện thế nào. Thành ra mới nói Đức Phật cấm không có cho cúng dường riêng là do vậy. cúng dường là cúng dường cả chùa, chứ không được cúng dường một thầy. Đừng có lừa cái ông đó hay cái cô đó ra mà cúng là thất bại. Cái người Phật tử đó cũng hư mà cũng làm cho cái vị kia hư nữa. Cúng đại chúng, không được cúng riêng. Mời thì cũng mời đại chúng, không được mời riêng. Thí dụ bây giờ cái nhà mình có đủ sức mời bữa cơm trưa, cơm chay 5 người thôi. Thì xin lên chùa thưa là xin với ngài trụ trì hay ngài sự cho con thỉnh 5 thầy. Không được đưa tên. Để tên chùa ta muốn cử ai ta cử theo thứ tự. Không có được mà nói riêng. Tại vì cúng mà muốn cúng mời mà có tên gọi là biệt cúng không có phước, phước rất ít. Cúng thỉnh bình đẳng thì tới phiên ai ta cứ người đó đi thì mới là phước nhiều và không đúng, không sai luật. Còn mà mình thỉnh riêng là sai luật quý vị, không được. Tất nhiên tăng ni Phật tử phải có quan hệ lẫn nhau, làm sao khỏi được. Mà không quan hệ thì ai hướng dẫn mình tu, rồi không quan hệ thì người xuất gia làm sao làm bổn phận hoằng pháp. Tuy nhiên phải có cái ranh giới, phải có cái bờ con, phải có cái mương gì đó nó ngăn cản lại bớt, chứ đừng có xích sát qua, đừng có xích cho sát quá, biết không nè. Chụp hình cũng vậy, đừng xích sát quá. Cứ lấn sát vô người ta. không có công thức, mình phải tự biết thôi. Bây giờ hình như hết giờ rồi phải không? Bởi vì mình còn tới hai mục nữa, cho nên bây giờ phải ngưng giống thông là tiếp nữa nó đi hoài tới khuya đó. Tại vì còn cái mục chụp hình chung nữa, như tôi hết rồi đó, không còn tới lại lớp này nữa. Muốn có tấm hình kỷ niệm, với lại cái tấm bản đâu để tôi viết cái xin tên xin quý vị nữa. Bây giờ chưa ai viết, bây giờ ngồi xuống đi. Mỗi hàng đưa giùm một tờ đi, một hàng ngang đưa tờ để ghi giùm cho tôi xin cái ai muốn cho thì cho, ai không cho thì thôi. Chuyển giùm một chút, đứng dậy đi phát giùm một chút thôi. Để xin giùm mỗi người cho xin cái pháp danh với cái handy với lại cái email. Có được cái gì cho nấy. Trong lúc đó yên lặng để tôi nghe, tôi nói thêm vài điều nữa. Cứ viết rồi người khác cứ nghe. Thưa quý vị như thế này, đạo hữu này hỏi là như vậy là nếu như trường hợp chùa đó có một thầy thì sao? Thật ra cái hoàn cảnh một thầy là hoàn cảnh mới đây ở hải ngoại, chứ đúng luật ở Đức Phật không có cho thầy nào ở một mình, cô nào ở một mình hết. Tối thiểu là 4. Một tập thể 4 vị mới gọi là tăng. Mà bây giờ hoàn cảnh nó không có đủ thì bây giờ biết làm sao. Có những cái nơi cần lập chùa mà không đủ 4 thầy tới đó ở cùng với nhau thì đành phải chịu. Nhưng mà do vậy cái ý thức mà giữ giới của cái thầy đó phải càng cao hơn. Và cái ý thức bảo hộ cho cái thầy đó tu hành tốt của Phật tử đó càng phải cao hơn. Không phải mình là làm cảnh sát ông thầy đâu. Tối ngày giam giữ ông thầy là canh gác ông, không cho ông làm việc đâu. Nhưng mà gọi là bảo hộ đó. Tức là mình tạo duyên để cho cái sự tu hành của thầy mình nó tốt đẹp. Chứ không phải là mình làm người giám sát rồi mình làm cảnh sát. Ha. Thì nói chung quá thật ấy là không phải đời bây giờ. Thời xưa Phật cũng đã có những cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Giới luật đưa ra nhưng mà thi hành không đơn giản. Không phải là cố ý phá giới. Nhưng mà nó có những cái trường hợp nó không có rơi vào hoàn cảnh giữ được dễ. Thì nó đành phải có một cái số dù gì, một cái số trường hợp. Chết rồi, nhiều trễ giờ quá. Bây giờ là ai thưa? Đạo hữu thưa hả? Rồi bây giờ thế này, trong lúc quý vị viết dùm cái email thì có thể sau khi mà xong chuyện mà ai chưa viết thì viết tiếp tục cũng được, ai viết rồi đi về trước. Bây giờ để có chuyện này. Là đạo hữu Nguyên Trí là muốn nói một cái chuyện gì? Mời đạo hữu nói trước đi. Mời nghe giùm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng. Kính thưa quý vị học viên trong lớp 2. Thay mặt cho trong ban từ thiện cũng như là thay mặt cho cái lớp 2 thì vừa rồi được biết là hòa thượng sẽ đi qua đảo để làm một cái lễ cầu siêu cho chư hương linh mà gặp nạn ở ngoài biển. Thì trong lớp 2 đã phát tâm được số tiền là 672 euro và 200 tiền Thụy Điển. Thì nhân tiện đây chúng con không có gì hơn là xin hòa thượng hoan hỷ nhận cho cái số tiền này và hòa thượng để đi trên đường về bên đó làm cái lễ cầu siêu.
Tức là như thế này, hôm qua có nói chưa không biết nữa. Nói rồi phải không? Không cần nói chi tiết lại. Tức là văn khố thuyền nhân 10 năm nay đã trùng tu vài 3.000 ngôi mộ của bà con mình chết những cái năm đó. Thì lần này họ mời thầy và phải thầy phải thỉnh thêm 7 vị nữa. để về Thái Lan, Mã Lai để mà làm lễ khánh thành cầu siêu bạc độ cho những cái nghĩa địa đó. Nó kéo dài hết cái miền đông của nước Mã Lai và qua Thái Lan thì vô trại Sikiu. Có ai ở trại Sikiu không? Rồi một người. Có ai ở trại Banan đi không Thái Lan không? Đó là những nơi mà quý thầy sẽ về để mà làm lễ cầu siêu và khánh thành mồ má. Nhưng mà chi phí đó thì lại là tu viện Hoàng Hạnh phải chịu. Chứ còn bên cái ban văn khố thiền nhân họ ủng hộ một phần thôi. Họ trả tiền hotel, họ trả tiền xe bus. Nhưng mà máy bay từ đây qua bến, 7 vị từ ở Úc qua, ở Việt Nam qua với từ đây qua bến là thầy Quảng Bà phải chịu, cho nên cũng kẹt quá. Thì quý vị ủng hộ được vé nào hay nướng vé nào, hàng phần ba vé nào thì cảm ơn vé nấy. Chứ chắc cũng không có được nhiều nhưng mà cũng là tốt rồi quý. Dạ, rồi cảm ơn.
Như vậy là cái lớp 2 được 827 đồng.
Xin thưa đây là gọi là cho nói, xin thưa đây là ủng hộ để một phần rất nhỏ của chi phí đi làm lễ tụng niệm. Dạ, cầu siêu cho các mồ má ở trại, các trại tị nạn ngày xưa. Mồ má đã tu sửa rồi, bây giờ mình qua đó thiết đàn cầu nguyện. Chúng tôi phải chi phí khoảng trên dưới 10.000, nhưng mà quý vị cho cúng dường được nửa ngàn gì đó thì xin cảm ơn nha. Rồi.
Như vậy là thêm số tiền nữa bạch hòa thượng, sao không lo trước.
Bây giờ mà đi chạy vô này phiền quá, cảm phiền quá. Không phải phiền là gì, nhưng mà ý là để mai cũng được, mình còn ở đây 3-4 ngày nữa mà có gì đâu phải gấp. Ai muốn cúng thì từ từ tính sau đây, đừng có làm liền bây giờ nó trộn rộn quá. Cái biên giới mà quý vị cầm trên tay là quý vị biết rồi, là chúng tôi đang làm cái chương trình này chưa xong. Mấy chục năm mà chánh điện mới xây cái tầng trệt thôi, từng mà màu vàng là chuẩn bị về đi trước này về là xây, còn cái màu trắng ở dưới là xây rồi. Đó, cái chánh điện xây được cái tầng trệt rồi, còn cái tầng trên rồi. Xong yên cho quý vị ngồi xuống để chuẩn bị hồi hướng nè quý vị. Tặng cho quý vị coi cái chùa Vạn Hạnh thôi, chùa đang xây một nửa chừng đó. Thủ đô camera Úc Đại Lợi. Mời quý vị đứng yên vào chỗ và chúng ta hồi hướng. Hồi hướng xong mà ai chưa viết xong cái số phone với email mà muốn viết thì tiếp tục viết. Còn ai xong rồi cứ đi về không sao. Đừng có nôn mà cũng muốn viết thì cứ tiếp tục viết. Còn không thì nay mai cũng còn ở đây, tôi đã đi đâu. Sáng 29 tôi mới rời đây để đi Mỹ. Còn ở đây 3 ngày nữa. Mình đây hôm mấy? Tôi còn ngày 26, 27, 28 còn 3 ngày nữa. Mà nhưng mà riêng lớp này thì hết. Thế nào, tôi còn lớp 3 với quý chư tăng ni, chứ còn lớp này thì tạm chấm dứt. Mấy chụp hình đâu? Sau khi hồi hướng xong rồi quý vị lên đây ha, chụp tấm hình chung. A Di Đà Phật, xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.